Kính thưa cộng đoàn, trong sách kể chuyện có một anh chàng Ả Rập đi sang Mỹ du học. Và trong cái năm học đó thì cái anh Ả Rập có một người bạn Mỹ, hai người rất là thân với nhau, học hành chung bài vở rồi giúp nhau nhiều chuyện, thậm chí là ăn uống rồi ngủ chung một cái nhà như vậy nữa. Thế nhưng mà khi hết năm học đó sang năm học khác thì hai người ở hai cái lớp khác nhau. Và bỗng nhiên thì cái anh Ả Rập này anh bảo là ủa, cái thằng bạn của mình năm ngoái thì thân quá sức là thân, không có một cái chuyện gì trục trặc xảy ra, năm nay thì nó cứ làm lơ vậy đó, mình gặp nó cũng chẳng muốn nói, rồi cũng chẳng có thèm mà rủ nhau đi ăn uống hay là làm gì hết. Nó bực mình, nó gặp nó hỏi tại sao anh lại như vậy, tôi có làm cái gì sai không? Thì cái anh bạn Mỹ anh trả lời rằng là đâu có chuyện gì đâu, chúng ta đã là bạn học với nhau, nhưng mà là bạn học thì bây giờ hết học chung rồi thì khỏi là bạn nữa chứ có gì đâu thắc mắc cái chuyện gì. Và đó là một cái chuyện nó nói lên một cái văn hóa Mỹ cũng như là một cái văn hóa nhanh nói chung của thời đại ngày hôm nay. Ngày xưa thì người ta có bạn nghĩa là bạn cả đời, có bạn nghĩa là chia vui sẻ buồn và gắn bó với nhau trọn cả cuộc đời của mình. Còn bây giờ thì cuộc sống nó xô bồ, người ta chạy chỗ này, người ta đổi chỗ kia, người ta loay hoay để mà thăng tiến, cho nên cái tình bạn nó trở thành chuyện thời vụ. Tức là năm nay tôi học chung thì tôi có bạn học rồi hết, năm sau tôi đi làm thì tôi có bạn đồng nghiệp, rồi tôi đi chỗ khác thì thôi, chẳng có gì phải thắc mắc. Cái cuộc sống mau như vậy đó, nó làm cho những cái cuộc gặp gỡ, những cái cuộc tình, những cái mối tình bạn bè với nhau, nó trở thành cái cơ hội thoáng qua rồi đi, và ai đó vẫn phải lo lấy cuộc đời của mình. Một cái thứ bạn học như vậy thì làm sao nó có thể dám gọi là bỏ tiền ra để mà liên đới với mình những cái lúc mà mình vỡ nợ. Một cái thứ bạn đồng nghiệp như vậy làm sao nó có thể gắn bó sâu xa khi mà mình nằm bệnh viện hay là khi gia đình của mình có tai họa. Bạn đồng nghiệp tức là giúp nhau để mà làm việc trong xí nghiệp thôi. Bạn học tức là giúp nhau để mà cùng học bài với nhau thôi. Chuyện khác của anh kệ anh, tôi không dính dáng vào. Một cái lối sống như vậy đó, nó làm cho mỗi người, cái bản thân của mình, những cái gì đó là sâu xa cuộc đời mình, mình phải tự lo lấy, mình phải tự đảm nhận lấy, không ai dính, không ai liên lụy, không ai muốn phiền toái để mà dính dáng vào những cái phiền lụy của đời mình. Tình bạn, tình nghĩa này khác, nó giống như là một cái câu lạc bộ thế thôi. Câu lạc bộ chim cá kiểng, ta mang con cá, ta mang cái cây tới trưng bày ngắm nghía, khen nhau, rồi ai đó đi về nhà của mình. Cuộc đời mỗi người thì tự lo lấy. Thế nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày có một cái thứ, có một cái thứ giao kèo, có một cái thứ tình nghĩa mà ở nơi đó ta mang được cái bản thân của ta để ta trao tặng cho nhau, và ta cũng chấp nhận cái bản thân của người khác. Điều đó được diễn ra ở trong đời sống gia đình. Đời sống gia đình nói chung nghĩa là ta chấp nhận một ai khác trọn vẹn cái bản thân và trọn vẹn cái hành trình cuộc đời còn nhiều thăng trầm của nhau. Dĩ nhiên đời sống gia đình ngày hôm nay nó cũng bị xói mòn rất là nhiều, và ngay cả những cái chương trình tư vấn hôn nhân gia đình người ta cũng vẫn thiên về một cái thứ gia đình mà nghĩa là cái gì đó có lợi cho tôi, chứ còn chồng cứ như vậy thì bỏ đi chứ tội gì mà cứ phải đeo đẳng hoài. Tôi không chấp nhận những cái thứ tư vấn hôn nhân gia đình ở trên đài như thế. phẩm chất hôn nhân gia đình Kitô giáo, đó là chấp nhận một con người và chấp nhận trọn vẹn một con người và một cuộc đời, vui buồn, thành công, thất bại, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Đó là cái phẩm chất của một thứ tình nghĩa trọn vẹn thuộc về nhau. Bản thân của ta thuộc về cái người chồng, người vợ, và bản thân của người vợ thuộc trọn vẹn về người chồng. Và tình nghĩa đó làm cho ta có thể có được một cái sự bình an sâu xa ở trong lòng của mình. Tôi đau yếu, có người thân của tôi vỡ nợ, vẫn có người chia vui, sẻ buồn với tôi. Và nếu từ cái đời sống gia đình đó chúng ta hiểu ra tình thương của Chúa và giao ước của Chúa đối với ta, có lẽ ta hiểu đức tin Kitô giáo một cách chính xác hơn rất nhiều. Nhiều người trong chúng ta cũng tưởng rằng là ta đến với Chúa nó giống như là một cái cuộc thi nào đó, một cái câu lạc bộ nào đó, nghĩa là tôi tốt thì Chúa thương, còn tôi xấu thì Chúa bỏ tôi và tôi phải tự lo đời tôi. Không có. Khi chúng ta chịu phép bí tích rửa tội, nghĩa là chúng ta chết cho con người cũ, để mà qua cái giếng rửa tội rồi, tất cả mọi sự trong cái bản thân của ta, trong cái cuộc đời thăng trầm của ta, có Chúa, và có Chúa liên lụy trách nhiệm trong cả cuộc đời của ta. Và Chúa thì cho con của Ngài Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, nghĩa là dám cho ta cả cái bản thân của Ngài và sống lại để đồng hành, để liên lụy, để chia sẻ trọn vẹn cuộc đời với ta. Đức Gioan Phaolô II nói rằng là tất cả đời sống đức tin Kitô giáo chỉ là triển khai cái nền tảng của bí tích rửa tội. Tất cả chỉ là triển khai cái nền tảng của một cái giao ước, mà ở nơi đó ta thuộc trọn về Chúa và Chúa thuộc trọn về ta. Ở nơi đó ta được quyền tin tưởng và trông cậy vào Chúa, ngay cả những lúc ta hoạn nạn, gian nan, yếu đau, tội lỗi, miễn là ta biết sám hối và quay trở về. Tội lỗi đến đâu cũng không sợ, bê bối đến đâu cũng không sợ, Chúa vẫn là giao ước với ta và vẫn chấp nhận bản thân của ta. Cái kẻ nào mà đến với Chúa một cách cơ hội, nghĩa là tôi đến với Chúa, Chúa cho tôi được may lành, còn nếu mà Chúa không cho tôi may lành thì thôi, tôi tìm đường khác. Tôi đến với Chúa để tôi xin một cái ơn nào đó, Chúa không cho, thôi tôi chạy sang đường khác. Đó là cái người mà theo Chúa một cách nửa mùa, không dứt khoát và còn ngoái lại đằng sau. Tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta theo cái kiểu nói thôi của người Do Thái, không có nghĩa theo nghĩa đen đâu. Đừng có, Chúa Giêsu bảo rằng là cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, đó là một cái cách nói. Chúa Giêsu bảo là theo Chúa phải ghét cha ghét mẹ, đó không phải kiểu nói, nghĩa là dứt khoát theo Chúa Giêsu, trọn vẹn thuộc về Chúa Giêsu, chứ đừng có nửa mùa, đừng có chơi với Chúa như là cái kiểu bạn Mỹ, tức là có cái chuyện gì dính dáng với nhau thì chơi, còn hết rồi thì thôi, đời tôi lo, đời Chúa lo, kệ Chúa. Chúa Giêsu bảo rằng là những người tra tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Không có một thứ tình nghĩa với Chúa nửa vời, không có một thứ tình nghĩa với Chúa như là cái tình bạn thoáng qua ngày hôm nay, không có thứ tình nghĩa với Chúa như một câu lạc bộ. Đời sống của chúng ta với Chúa là một sự giao kèo của sự sống và cái chết. Ta chết cho con người cũ và ta sống lại hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin Chúa cho chúng ta chấp nhận một cái cuộc đi theo Chúa bằng cả bản thân của mình, và ta cũng dám tin Chúa liên lụy với ta cả bản thân và cả cuộc đời thăng trầm, có khi còn nhiều tội lụy của ta nữa. ngoài cộng đoàn cùng tin Sơn Đức tin.